Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa một ngày thánh nhật Chúa lại ban cho để chúng ta được nghỉ ngơi, được hiệp nhau lại để thờ phượng Chúa, được nghe lời hằng sống dạy dỗ của Ngài để nuôi dưỡng phần tâm linh của chúng ta. Cảm ơn Chúa, chúng ta được nghe phân đoạn kinh thánh trong Matthew đoạn 16 đó. Và có một câu mà cũng có sự bàn cãi, đó là câu số 18 đó. Chúa Giêsu phán: còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Khi Chúa phán câu này đó, có nhiều người tưởng đó là Chúa phán Chúa sẽ xây dựng hội thánh trên Phi-e-rơ. Cũng có người nói rằng Chúa xây dựng trên chính Chúa. Và lần lượt trong bài này chúng ta sẽ được giải đáp là Chúa phán về điều gì. Ở đây chúng ta có đôi điều về Phi-e-rơ. Phi-e-rơ đầu tiên ông tên là Simon. Simon có nghĩa là người nghe, con của một người tên là Jonah, là anh trai của Andre. Khi Andre là một môn đồ theo tin theo dân Bắp Tích, là người đi trước mở đường cho Chúa Giêsu đó, làm phép báp têm bằng nước. Và khi mà Andre trở thành môn đệ của dân, ở với dân, và khi dân thấy được Đức Chúa Giêsu thì mới giới thiệu rằng đây là chiên con của Đức Chúa Trời. Thế là Andre bỏ dân Bắp Tích mà đi theo Chúa Giêsu. Và sau khi đã tin Chúa Giêsu và ông đã quay trở về, kêu anh của mình là Simon, tức là Phi-e-rơ sau này đó, và dẫn Simon tới với Đức Chúa Giêsu. Trong gian đoạn 1 từ câu 35 đến câu 42 kỹ thuật cho chúng ta biết về câu chuyện đó. Nhưng mà về câu 42 đó, khi Chúa Giêsu gặp được Simon thì Chúa phán như thế này. Câu 42: người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giêsu. Ngài vừa ngó thấy Simon liền phán rằng: ngươi là Simon con của Jonah, ngươi sẽ được gọi là Cepha, có nghĩa là Phi-e-rơ. Simon Phi-e-rơ cũng còn được gọi là Cepha. Cepha là một biệt hiệu trong tiếng Aram, đồng nghĩa với chữ Petros trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là viên đá hay là hòn đá nhỏ, viên đá. Chủ đề mà chúng ta học hỏi lời của Chúa buổi sáng hôm nay, tức là hội thánh chiến thắng. Hội thánh chiến thắng hay là hội thánh đắc thắng. Trong phân đoạn kinh thánh Matthew chương 16 từ câu 13 đến câu 19. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào phân đoạn kinh thánh này, để Chúa dạy dỗ chúng ta một vài điều về lẽ thật về hội thánh đắc thắng, thì xin mời hội thánh hiệp một với tôi một lần nữa. Tôi xin phép cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, là Cha yêu quý của chúng con, chúng con ngợi khen sự vinh hiển của Ngài, sự nhân từ của Ngài, sự khôn ngoan không thể dò của Ngài. Ngài đã dựng nên vũ trụ này bởi quyền năng của Ngài. Ngài là đấng tự hữu và hằng hữu. Điều này có thể vượt quá trí hiểu loài người của chúng con, nhưng chúng con tin điều đó. Và tin Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài đã xuống thế làm người, chia đôi dòng lịch sử của nhân loại và chết trên thập tự giá để mua chuộc chúng con, để chúng con thừa hưởng nước thiên đàng. Cảm ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua lời hằng sống của Chúa. Con dâng chủ đề và sứ điệp cũng như phân đoạn kinh thánh này trong tay Chúa. Chúng con kính cẩn mời Đức Thánh Linh là thần của lẽ thật, tác giả của kinh thánh, Ngài hiện diện trong mỗi lòng của chúng con, mở tai, mở mắt, mở lòng chúng con ra, để chúng con có thể hiểu biết lời Chúa và sống trong lời đó, để chúng con được phước. Chúng con cảm ơn Ngài. Còn dâng chính mình con và dân sự của Chúa trong tay Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa đầy dẫy trong phòng nhóm và trong mỗi đời sống của chúng con. Chúng con tạ ơn Cha. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, khi chúng ta học cái chủ đề của phao đoạn kinh thánh này là Hội Thánh đắc thắng đó, để chúng ta có thể kiểm tra xem đời sống cá nhân của mình và của hội thánh của Chúa để xem mình có phải là một người chiến thắng hay là hội thánh chiến thắng hay không. Cho nên là đây là điều mà chúng ta có thể kiểm tra. Nhưng mà điều đầu tiên chúng ta xem đây là về hội thánh. Hội thánh là gì? Hội thánh của Chúa Giêsu. Câu 16 đó, khi Phi-rơ xưng nhận Chúa Giêsu, Phi-rơ xưng nhận rằng Chúa là Đấng Christ. Đấng Christ có nghĩa là Đấng được sức dầu bởi Đức Chúa Trời để làm vua hay là để Đức Chúa Trời sử dụng đó, là con của Đức Chúa Trời hằng sống. Phi-rơ đã xưng nhận Chúa Giêsu một cách rõ ràng như vậy trong thời đó. Vì có nhiều người nói Chúa Giêsu là đấng tiên tri này, đấng tiên tri nọ, đấng tiên tri kia. Nhưng mà Chúa Giêsu hỏi rằng các ngươi đi theo ta đó, thì các ngươi nói ta là ai mới là quan trọng. Phi-rơ xưng nhận Chúa Giêsu là Đấng Christ, là con của Đức Chúa Trời hằng sống, là Chúa, là Đấng Messiah. Đấng Messiah là cái đấng mà được sức dầu, được sai xuống, được là đấng để làm cứu Chúa cho cả nhân loại đó. Như vậy, điều này được dạy dỗ cho chúng ta rằng, ngày hôm nay chúng ta đi theo Chúa, chúng ta nghe biết về Chúa nhiều lắm, nhưng Chúa cũng cần chúng ta xưng nhận Ngài là ai của chúng ta. Ngài là ai đối với chúng ta này, mới là quan trọng. Khi Chúa vào và môn đệ vào cái địa phận của dân ngoại bang, tức là vùng Caesarea Philippi, cách Jerusalem khoảng 120 dặm về phía bắc xứ Palestine, thì cái địa phận này nó đặc biệt là có nhiều tôn giáo khác nhau. Đó là trung tâm thờ lại thần Ba Anh, có nhiều đền thờ thần Pan của người Hy Lạp, và vua Herod Đại Đế cũng xây một cái đền thờ tại đó để thờ Caesar, tức là hoàng đế La Mã, Augustus. Cho nên cái việc xưng nhận Chúa Giêsu một cách đúng đắn là cái nền tảng cho sự cứu rỗi. Chúa cũng đòi hỏi chúng ta ngày hôm nay như vậy đó. Chúng ta nghe biết về Chúa Giêsu, thậm chí chúng ta được gắn cho một cái biệt hiệu là tin Chúa Giêsu. Nhưng mà tin như thế nào đây? Trong Roma chương 10 câu 9 câu số 10 có chép rằng, vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Mỗi một người trong chúng ta phải xưng nhận, Chúa Giêsu ơi, con tin rằng Ngài là cứu Chúa của con. Ngài là Đức Chúa Trời trở thành con người như chúng con để đồng cảm với sự đau khổ chúng con, cũng chịu cám dỗ như chúng con. Nhưng mà Ngài đã là một người vô tội, nhưng mà Ngài đã chết vì tội lỗi của con. Chúng ta xưng nhận như vậy thì chúng ta sẽ được cứu. Và khi chúng ta xưng Chúa Giêsu là Chúa rồi đó, Chúa là gì? Chúa là không có cái gì cao bằng Chúa hoặc cao hơn Chúa được, gọi là Chúa rồi mà. Khi tôi còn trẻ đó, tôi mới tin Chúa, tôi cũng hơi khó chịu vì cái từ Chúa, bởi vì mình hay đọc Đông Phương của mình hay tin rằng Thượng Đế. Nhưng mà bây giờ cái từ Chúa, nhưng mà suy đi nghĩ lại, không có cái từ nào mà xứng hợp là cái từ Chúa, bởi vì Chúa là không có cái gì cao hơn Chúa nữa. Nếu mà chúng ta tin xưng nhận Chúa Giêsu là Chúa của đời sống mình á, là Ngài cao nhất rồi, là chúng ta phải vâng lời, vâng phục. Trong Giăng thứ nhất chương 2 câu 18 câu 23 chép, ai là kẻ nói dối, há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ sao? Ấy đó là kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Ai chối con thì cũng không có cha, mà ai xưng con thì cũng có cha nữa. Hãy xưng ra, hãy xưng từ môi miệng của mình ra, Chúa Giêsu là Chúa của chúng ta. Sống giữa thế gian mờ tối loạn lạc này, chúng ta có xưng Đức Chúa Giêsu ra không? Và Đức Chúa Giêsu là gì của quý vị? Điều này không phải là chỉ lần đầu tiên chúng ta tin Chúa Giêsu và bằng lòng quỳ gối xuống tiếp nhận Ngài, xưng mình ăn năn tội lỗi của mình và tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đâu. Nhưng từng hồi từng lúc theo năm tháng chúng ta đi theo Chúa, chúng ta phải tự xưng nhận trong lòng mình Chúa Giêsu là Chúa, con của Đức Chúa Trời hằng sống và là cứu Chúa duy nhất trong cuộc đời của chúng ta và chủ của chúng ta, Chúa của chúng ta. Ở đây chúng ta đi sâu vào cái chữ hội thánh. Lần đầu tiên từ ngữ quan trọng này xuất hiện ở trong Tân Ước, từ cái chữ tiếng Hy Lạp là Ecclesia, trong tiếng Hy Lạp gọi là hội thánh, hay là những người được gọi ra khỏi thế gian. Những người mà được Chúa Trời kêu gọi từ giữa thế gian mờ tối tội lỗi này này, Chúa kêu gọi chúng ta tỉnh thức và ra khỏi tinh thần của thế gian. Dẫu rằng chúng ta đang sống ở giữa thế gian nhưng chúng ta không cùng hội cùng thuyền với họ. Cái mục đích của chúng ta không phải là mục đích của họ, không phải là mục đích của chúng ta. Mục đích của chúng ta là thiên đàng, là tiên, và vâng giữ đức tin đó, thờ phượng Chúa để được tái sanh, để được nên thánh, để được hưởng nước Đức Chúa Trời, để vào vương quốc của Đức Chúa Trời. Đó là cái lẽ đạo mà Chúa dạy dỗ chúng ta. Cho nên cái từ ngữ hội thánh đã được dùng 114 lần ở trong Tân Ước và 90 lần nhắc lại chỉ đến cái hội thánh địa phương, là cái vùng local mà con cái của Chúa đang sống tề tựu lại với nhau để thờ phượng Chúa đó. Chúa Giêsu nó phán rằng ta sẽ xây hội thánh ta, ta sẽ lập hội thánh ta. Chính Chúa là đấng xây dựng hội thánh, cho nên là hội thánh của Chúa Giêsu, chứ không phải là của con người. Cho nên con người không có quyền quyết định cái gì của hội thánh, mà phải để cho ý muốn của Chúa bày tỏ ở trong hội thánh của Chúa. Các môn đệ là người Do Thái cho nên biết rõ Kinh Thánh Cựu Ước, và Cựu Ước thường phán rằng Đức Chúa Trời chính là vầng đá của mọi thời đại. Trong Phục Truyền đoạn 32, trong Thi Thiên 118 nói rằng trừ ra Đức Giê-hô-va, ai là Đức Chúa Trời? Ngoại Đức Chúa Trời chúng tôi, ai là hòn đá lớn? Cho nên ở đây Chúa Giê-xu nói rằng ta sẽ xây dựng hội thánh ta trên đá này. Từ ngữ Hy Lạp nói về cái việc mà Chúa Giê-xu đặt tên mới cho Phi-rơ, cho Simon là Phi-rơ hay là Sê-pha, có nghĩa là viên đá thôi, viên đá nhỏ thôi. Thì cái viên đá nhỏ đó không thể xây cái hội thánh trên viên đá nhỏ đó được. Nhưng mà thế kỷ đầu tiên và kế tiếp sau đó, Công giáo La Mã đó, người ta cho rằng đó, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu xây dựng hội thánh của Ngài trên Phi-rơ, cho nên mới đặt để Phi-rơ là giáo hoàng, là cái người mà cao nhất thay mặt cho Chúa, mà là người vô ngộ nữa, có nghĩa là không sai lầm, thì điều này nó không có đúng. Theo chữ Aram là cái chữ mà cái thời mà Chúa Giê-xu đến trên đất, người dân Do Thái thời gian đó theo năm tháng họ không nói tiếng Hebrew của họ mà họ nói tiếng Aram. Sê-pha cũng có nghĩa là viên đá hay là hòn đá. Nhưng mà theo nguyên văn, Đức Thánh Linh đã dùng sử dụng Matthew chép cái câu Kinh Thánh đó là ngươi là Petros, có nghĩa là một hòn đá đó, và ta sẽ lập hội thánh ta trên vầng đá này, tức là Petra, một vầng đá lớn. Cái chữ Petra này chỉ về Đức Chúa Giê-xu là vầng đá, còn Petros là một viên đá nhỏ, chỉ về Phi-rơ. Cho nên là ai tin Chúa Giê-xu Christ và xưng nhận Ngài là con của Đức Chúa Trời, làm cứu Chúa của đời sống mình, đều là hòn đá sống để xây nên nhà của Đức Chúa Trời. Đó là điều mà bày tỏ để quý vị có thể hiểu thêm đó. Chúa Giê-xu là vầng đá, đá móng, đá góc nhà, cornerstone đó. Và hội thánh được xây trên đó, chứ không phải là xây trên Phi-rơ. Trong Phi-rơ thứ nhất chương 2 câu số 5 nói rằng hãy đến gần hòn đá sống bị người ta loại ra, xong được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời. Và anh em cũng như đá sống được xây nên trên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh đặng dân của tế lễ thiêng liêng nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Trong Công vụ các sứ đồ chương 4 cũng vậy. Trong câu 11 nói đó, Giê-xu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra. Có nghĩa là họ không tin Chúa Giê-xu, cho nên họ loại Chúa Giê-xu ra, là loại bỏ cái đá góc nhà ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. Chúa Giêsu là đá góc nhà. Chúa xây dựng trên hội thánh ở trên vầng đá là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài là cái nền của hội thánh. Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, tức là Đức Chúa Giêsu Christ. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu số 11. Chúa Giêsu đã thiết lập hội thánh địa phương và hội thánh chung trên toàn thế giới, trải qua khắp thời đại, bao gồm hết thảy những ai tuyên xưng đức tin giống như Phi-e-rơ vậy. Ở đây Chúa cũng cho chúng ta biết về các thẩm quyền của hội thánh. Trong câu số 18 phần B đó, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Rồi câu 19 Chúa phán rằng, ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà cứ ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Đây là thẩm quyền của hội thánh. Mà khi con cái của Chúa nghe đó, con cái của Chúa hiểu rằng, à cái thẩm quyền này Chúa giao cho hội thánh, Chúa ban cho hội thánh của Chúa, mà hội thánh mình có hay không? Các cửa âm phủ. Các cửa âm phủ đây là tiêu biểu cho quyền hành và thế lực, hình bóng về quyền lực của sự chết và của Satan. Nhưng mà bởi sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu, Ngài đã đắc thắng tử thần để đem, để cho con cái Ngài không bị sự chết trói buộc nữa. Đấng Christ đã xông vào các cửa âm phủ để giải thoát những người bị cầm trong vòng tôi mọi, mà trong Hebrew chương 2 câu 14-15 đã mô tả. Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ, lại cho giải thoát mọi người vì sự chết bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời. Rồi cái chìa khóa của nước thiên đàng là gì? Sứ đồ Phi-e-rơ đã được giao cho cái đặc quyền mở cửa đức tin cho người Do Thái trong ngày lễ ngũ tuần, trong công vụ các sứ đồ đoạn 2 đó. Khi mà Đức Thánh Linh giáng xuống, Phi-e-rơ đứng dậy giảng về Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá là cứu Chúa. Thì ngày đầu tiên nó có 3.000 người tin Chúa, ngày thứ nhì có 5.000 người tin Chúa. Đây ứng nghiệm cái lời của Chúa là Chúa giao đặc quyền cho Phi-e-rơ. Có thể là Phi-e-rơ mở thì người ta sẽ được vào, được cứu, là như vậy đó. Chìa khóa nước thiên đàng là như vậy. Cho nên trong công vụ các sứ đồ đoạn 2, Phi-e-rơ đã mở cửa đức tin cho người Do Thái, rồi cho người Samari trong công vụ các sứ đồ đoạn 8, cho người dân ngoại đạo trong công vụ các sứ đồ đoạn 10. Rồi cái quyền buộc và mở, đây là cái cụm từ mà quen thuộc với người Do Thái, vì các thầy dạy đạo thường dạy họ về buộc và mở. Nó có nghĩa là cấm đoán hay là cho phép. Theo bản Kinh Thánh, bản dịch mở rộng, tức là Expanded Translation của tiến sĩ Kenneth West, thì ông dịch là bất cứ điều gì ngươi buộc ở dưới đất, tức là cấm người ta làm đó, thì sẽ được buộc ở trên trời. Và điều gì các ngươi mở ở dưới đất, tức là cho phép người ta làm đó, thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Đức Chúa Giêsu không phán rằng Đức Chúa Trời sẽ làm theo những gì mà họ làm ở trên đất, nhưng mà Ngài phán rằng họ phải làm trên đất mọi điều gì Đức Chúa Trời đã định liệu cho họ phải làm. Hội thánh được tạo dựng không nhằm làm cho ý muốn của con người được thành ở trên trời, bèn là làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời ở trên đất này. Cho nên đây là điều mà chúng ta có thể hiểu, cái thẩm quyền mà Chúa ban cho hội thánh là chúng ta, Chúa đặt để trong vùng hội thánh địa phương, ở trong vùng đó đó, chúng ta có quyền mở cửa để cứu những người khác vào trong nước Đức Chúa Trời, và chúng ta có thể có quyền đóng cửa lại. Nếu chúng ta không làm gì cả thì người ta sẽ chết, có nghĩa là chúng ta đóng cửa nước thiên đàng. Còn nếu chúng ta làm, chúng ta làm chứng nhân, chúng ta sốt sắng, chúng ta mời gọi họ vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời, đó là chúng ta đã mở cửa cho họ. Cho nên đó là điều mà con cái của Chúa hiểu về hội thánh của Đức Chúa Giêsu là như vậy. Bây giờ chúng ta đi sâu vào trong cái chủ đề, đó là hội thánh đắc thắng. Hội thánh đắc thắng, đây là cái điều mà Chúa đã ban cho hội thánh. Và hội thánh của Chúa phải hiểu rằng, với tư cách là một hội thánh, mình đã đắc thắng rồi. Nhưng chúng ta tra xem thử chúng ta hội đủ điều kiện để đắc thắng hay không. Điều thứ hai là sự thuận lợi của hội thánh, hay là cái lợi thế của hội thánh đó. Hội thánh có một cái lợi thế rất là lớn mà chúng ta không biết tận dụng thì chúng ta không thể đắc thắng được. Trước tiên là chúng ta có một Đức Chúa Trời vĩ đại. Đức Chúa Trời vĩ đại như thế nào? Nếu quý vị đọc Kinh Thánh, quý vị sẽ thấy phải không? Ngài chỉ phán một lời cả thế gian này được dựng nên mà. Và Ngài đã bày tỏ ở trong Tân Ước đó, Ngài là Đức Chúa Trời như thế nào, quyền năng như thế nào, Ngài đã bày tỏ. Trong Thi Thiên 77, câu 13, câu 14 chép rằng, hỡi Đức Chúa Trời, chuyển động Chúa ở trong nơi thánh, có thằng nào lớn bằng Đức Chúa Trời chăng? Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ, đã tỏ cho biết quyền năng giữa các dân. Chúng ta đọc, chúng ta thấy khi mà loài người sa ngã làm nô lệ cho tội lỗi, cuối cùng Chúa chọn một dân tộc thánh, đó là dân Israel. Và sau đó dân Israel làm nô lệ tại Ai Cập 430 năm. Bắt đầu Chúa mới dùng Môi-se để giải cứu họ ra khỏi nước Ai Cập đó. Làm sao mà ra khỏi nước Ai Cập được, trong khi Pharaoh là vua của Ai Cập đó, bắt họ làm nô lệ tại xứ đó để phục vụ cho quyền lợi của quốc gia Ai Cập, cho đất nước Ai Cập. Nhưng bởi quyền năng của Đức Chúa Trời thi thố qua một người Chúa kêu gọi là Môi-se để giải dân Israel, giải cứu dân Israel ra khỏi nước Ai Cập và đi về cái vùng đất hứa, tức là đất Palestine bây giờ Canaan đó, để thành lập hội thánh. Để từ đó Chúa Giê-xu là cứu Chúa mới ra đời trong dân tộc đó. Ngài giải cứu dân Israel bằng cách nào? Bằng những dấu kỳ phép lạ. Quyền năng của Ngài thi thố đến nỗi mà vua Pharaoh không thể nào cầm giữ người dân Do Thái ở lại nữa, và phải đành để cho họ ra đi. Rồi kỹ thuật, chúng ta biết về tiên tri Elise đó, là một tiên tri của Đức Chúa Trời, nhưng mà sống trong cái thời đại nhiễu nhương, khi người dân thánh của Chúa phạm tội, thờ thần tượng, bỏ Đức Chúa Trời. Chúa đã làm những dấu kỳ phép lạ qua tiên tri Eli này. Chúa đã cho lửa từ trời giáng xuống và thiêu cái của lễ, để rồi người ta mới nhận biết rằng quả thật Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài giáng lửa xuống thiêu của lễ đó, còn các thần khác kêu từ sáng cho đến chiều chẳng có một tiếng động nào xảy ra. Đó là quyền phép. Rồi Đức Chúa Trời hành động trong đời sống của Daniel, khi Daniel là một công dân của người Hebrew Do Thái làm bị bắt làm phu tù tại Babylon. Vân vân. Chúng ta có một Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng ta đang thờ phượng, đang làm con của một Đức Chúa Trời hằng sống, có quyền năng phép tắc. Cho nên chúng ta có một cái lợi thế là chúng ta sẽ đắc thắng. Ngài sẽ can thiệp bởi vì chúng ta là con cái của Ngài và hội thánh của Ngài. Rồi, chúng ta có một đấng cứu thế vĩ đại, phải không? Cứu Chúa Giê-xu đã từng nói đó, hết cả quyền phép ở trên trời dưới đất đều đã giao cho ta rồi mà. Cho nên là chúng ta có một đấng cứu thế vĩ đại. Ngài là cứu Chúa của cả nhân loại, không có một người nào gọi là cứu Chúa. Chính Ngài là đấng đã từ kẻ chết sống lại phục sinh, cho nên Ngài là cứu Chúa của chúng ta. Rồi, chúng ta cũng có một thầy tế lễ thượng phẩm mà Kinh Thánh chép. Thầy tế lễ đó cũng không ai khác, chính là Đức Chúa Giê-xu. Ngài đã ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Cha để cầu thay cho chúng ta trên các tầng trời. Chúng ta có Kinh Thánh là lời hằng sống của Đức Chúa Trời, là ánh sáng cho đường lối của chúng ta và cho hội thánh của Chúa để soi đường cho chúng ta đi. Nếu mà chúng ta căn cứ vào lời của Đức Chúa Trời thì mỗi người trong chúng ta hoặc là cả hội thánh chúng ta không thể đi sai lạc được. Chúng ta được căn đo đong đếm để đi trên đường lối của Chúa, thì có lời hằng sống của Chúa cố vấn dạy dỗ chúng ta thì chúng ta không thể sai lạc được. Cho nên đó là một cái lợi thế. Rồi chúng ta có một đấng giúp đỡ tuyệt vời. Đấng đó là ai quý vị nhớ không? Đấng giúp đỡ. Chúa Giê-xu nói đó, ta đi về trời, nhưng các ngươi đừng có sợ, các ngươi ta không để các ngươi mồ côi đâu. Ta đi, ta sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác, một đấng giúp đỡ cho các ngươi khác. Đấng đó là Đức Thánh Linh, là Đức Chúa Trời ngôi thứ ba, tất cả quyền phép nằm ở trong tay của Ngài. Đây là một cái lợi thế của hội thánh. Nếu chúng ta đi theo một đấng giúp đỡ, một đấng an ủi, một đấng có quyền phép ở với chúng ta và ở với hội thánh, làm sao mà chúng ta thất bại được? Chỉ khi nào chúng ta loại bỏ Ngài ra chúng ta mới thất bại thôi. Ngài là đấng giúp đỡ tuyệt vời. Chúa Giêsu Christ được gọi là Emmanuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Nhưng mà Đức Thánh Linh, Ngài cũng chính là một Emmanuel khác. Có nghĩa là Ngài là đấng ở với chúng ta, ở trong chúng ta, ở với hội thánh đời đời mà. Chúa phán như vậy, cho nên đây là một cái đặc ân, lợi thế mà hội thánh của Chúa có. Rồi chúng ta có một cái đặc quyền là được tự do ở trong Chúa. Chúng ta được tự do làm mọi điều, miễn là điều đó không sai phạm ở trước mặt Chúa và lời của Chúa. Chúng ta được tự do không bị ràng buộc. Và một điều nữa là điều này mà con cái cần để ý này, là chúng ta có một cơ hội tuyệt vời để dẫn đến đắc thắng. Trong Khải Huyền chương 3 câu số 8, Chúa Giêsu phán là: Ta biết công việc của ngươi này, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà đã giữ đạo ta và chẳng chối dân ta. Ta đã mở trước mặt ngươi một cánh cửa không ai đóng được. Chúa luôn luôn ở với chúng ta và giúp đỡ chúng ta, hộ trì cho chúng ta có những cơ hội tốt lành để đắc thắng. Chúa đã hứa như vậy thì không thể khác đi được. Chúng ta có một cái cơ hội để thành lập hội thánh phải không? Thành lập hội thánh để làm gì? Đó là cái nhu cầu của một số con cái của Chúa, cần có một nơi thờ phượng Chúa. Đó là cái cơ hội đó. Trước kia chúng ta muốn nhưng mà cũng đâu có được, phải không? Nhưng mà có một cái thời điểm Chúa mở cửa ra để điều đó trở thành hiện thực, khi Ngài thấy cái nhu cầu của con cái của Chúa tại vùng đất đó. Cho nên chúng ta quay trở về cái nơi xuất phát đầu tiên của chúng ta đây. Có nhiều con cái của Chúa bị tản lạc lắm, không có nơi thờ phượng Chúa, không thể đến cái nơi để thờ phượng Chúa. Và đúng cái thời điểm là Chúa muốn phải có một nơi để cho con cái của Chúa thờ phượng, chứ không thể đi lang thang từ nơi này qua nơi kia được. Chúng ta có một cơ hội để xây dựng nên nhà của Đức Chúa Trời, để làm theo ý muốn của Ngài và đắc thắng, để cho những con cái của Chúa gọi là hồng lách thuộc linh đó, có chỗ để thờ phượng Chúa. Trước tiên là cho chính mình, cho gia đình của mình, rồi mới đến cho những người cộng đồng, trong cộng đồng, tức là người cùng giống nòi Việt Nam của chúng ta đó. Nhưng chúng ta xem thử, chúng ta có chụp bắt cơ hội đó hay không? Những cái điều gì mà Chúa cho chúng ta có nắm giữ để đắc thắng hay không? Chúng ta biết rằng cái cơ hội thì nó không giống như cơm hàng ngày, cơm chúng ta ăn hàng ngày. Nhưng mà cơ hội trong cuộc đời của chúng ta có rất ít cơ hội nó đến lắm. Nếu chúng ta để vụt cái cơ hội đó, có nghĩa là chúng ta đã làm mất đi và không bao giờ lấy lại được. Cái cơ hội nó giống như thời gian vậy quý vị. Làm thế nào để lấy lại thời gian của ngày hôm qua? Làm sao lấy lại được? Nó như nước mà ở trong ly đổ ra ngoài đất rồi, làm sao là hốt lại được? Cho nên Kinh Thánh dạy hãy tận dụng thời giờ, episode chương 5 câu số 16 đó. Bởi vì những ngày là xấu, nhưng mà hãy tận dụng thời gian trong những lúc mà chúng ta còn có thể. Khi mà thời gian vụt qua đi rồi, chúng ta không thể lấy lại được. Chúng ta có tất cả mọi điều kiện và mọi cơ hội để đắc thắng, để cho mình được phước, gia đình mình được phước, cho danh Chúa vinh hiển, cho cộng đồng này được phước lây. Mình được phước là cộng đồng chạy mới được phước chứ. Mình mà không được phước thì cộng đồng không bao giờ được phước. Cho nên là ở đây chúng ta thực hành cái lời mà Chúa dạy đó. Chúa ban chìa khóa nước thiên đàng cho Phi-rơ, cho các môn đồ, cho các sứ đồ và cho các con cái của Chúa ngày hôm nay. Hội thánh của Chúa đang cầm chìa khóa của nước thiên đàng. Chúng ta mở thì người ta được vào, mà chúng ta đóng là không ai vào được. Cho nên mở hay đóng là tùy thuộc vào chúng ta. Người Việt Nam của chúng ta có được phước hay không, tùy thuộc vào chúng ta đó. Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ con cái của Chúa. Hội thánh đã làm gì? Đã làm như thế nào? Mỗi con người đã làm được gì và làm như thế nào? Cho nên chúng ta biết rằng theo thời gian, cái việc mà tiến triển đi với Chúa đó, nó y như là cái việc học hay là nước chảy đó. Có nghĩa hội thánh mà đứng lại hay là một con cái của Chúa đứng lại, có nghĩa là chúng ta đã đi thụt lùi. Vì cái dòng nước nó luôn luôn chảy mà. Mà cái vật gì nó đứng lại có nghĩa là nó đi thụt lùi. Và chúng ta cũng như vậy thôi. Đó là cơ hội tốt lành. Chúng ta xem thử cái cơ hội đó chúng ta có còn nắm bắt hay không, có còn phát triển để chiến thắng hay không. Và một điều nữa là cái lợi thế của hội thánh, tức là chúng ta có cái nguồn tài nguyên tuyệt vời. Cái nguồn tài nguyên tuyệt vời của hội thánh thời này là cái gì quý vị? Là công nghệ hiện đại, phải không? Ngày hôm nay khoa học công nghệ phát triển một cách vượt bậc, nhưng mà hội thánh phải dùng cái công nghệ đó để đắc thắng. Công nghệ hiện đại, phương tiện hiện đại, tức là công cụ để chúng ta có thể được phước và hội thánh được phước. Qua internet nè, qua Zoom để học kinh thánh nè, qua video call conference nè, qua YouTube nè. Hội thánh dùng phương tiện nào để phát triển và chiến thắng đây? Theo đúng nghĩa, một hội thánh, nhóm thờ phượng Chúa như vậy, phước hạnh như vậy, có một buổi nhóm như vậy, chúng ta có thể set up để cho những người khác có thể trong cộng đồng của chúng ta mà chưa biết về hội thánh, chưa có thể đến với hội thánh của Chúa bằng nhiều lý do, họ nhìn, họ thấy và Chúa sẽ kéo họ đến với hội thánh của Chúa. Có nhiều cái phương tiện mà chúng ta dùng nó làm công cụ để làm vinh hiển danh Chúa và để mình được phước và hội thánh được phước và cộng đồng được phước mà chúng ta không làm. Chúng ta bỏ qua cái phương tiện đó, bỏ qua cái lợi thế đó. Đó là cái thứ nhất, là những cái lợi thế mà chúng ta xem thử chúng ta đang nắm giữ cái lợi thế đó được bao nhiêu. Thì chúng ta có thể đánh giá được cái sự thành công hay thất bại của hội thánh liền. Rồi bây giờ một điều cuối cùng, tức là nhu cầu của hội thánh. Hội thánh cần có những nhu cầu. Cái nhu cầu của hội thánh là gì? Để hội thánh chiến thắng là chúng ta cần có cơ đốc giáo tân ước. Có nghĩa là theo lời của Chúa nói đó, một thành viên ở trong hội thánh phải là người như thế nào? Là những thành viên được tái sanh trong Giăng đoạn 3 câu số 3 đó. Đức Chúa Giêsu cắt tiếng đáp rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ở trong hội thánh, cái nhu cầu để chiến thắng là trong hội thánh, những member ở trong hội thánh phải là người được tái sanh, được Đức Thánh Linh sanh lại cái phần tâm linh của mình với cái bản chất mới của Chúa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là trong hội thánh, Chúa phán với con cái của Chúa, ở trong hội thánh, con cái của Ngài y như là những quản gia trung tín như vậy. Quý vị muốn làm quản gia của Chúa không? Hay là quý vị chỉ là khách qua đường? Muốn khách qua đường thì dễ lắm, nhưng mà quản gia là con yêu dấu của cha, quản lý gia tài của Ngài và sử dụng theo ý muốn của Ngài. Trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 4 câu số 10 đó: mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Mỗi con cái của Chúa trong hội thánh đều có những ơn, nhiều ơn, có nhiều người có nhiều ơn nữa, mà hãy dùng cái ơn mà Chúa ban cho nó để làm cho hội thánh của Chúa thì hội thánh mới đắc thắng. Còn chúng ta cái ơn đó chúng ta đóng kín lại, chúng ta giữ, chúng ta không có dùng, thì chúng ta sẽ là người thất bại. Cho nên chúng ta có bao nhiêu ơn, chúng ta có bao nhiêu ân tứ, có bao nhiêu khả năng, hãy dùng cái ơn đó để giúp ích lẫn nhau. Khi mình giúp ích lẫn nhau là những người ở trong hội thánh, những thành viên đó họ được phước và bắt đầu họ được gây dựng. Khi mà họ được gây dựng rồi thì từ chính họ, họ sẽ gây dựng những người khác nữa. Chúng ta thấy cái sự đắc thắng rõ ràng, nó dây chuyền đó, nó liên kết với nhau là như vậy đó. Rồi ở trong hội thánh Chúa cũng cần có không những những quản gia trung tín, rồi phải cần có những đầy tớ siêng năng nữa. Timothy thứ nhì chương 2 câu 4 nói: vả tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh, nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ và nhịn nhục. Chúng ta xem trong hội thánh chúng ta có những đầy tớ như vậy không? Có những đầy tớ mà không ưa sự tranh cạnh không? Hay là thích cãi lẫy không? Đó là những cái phẩm chất mà hội thánh của Chúa đi đến chỗ đắc thắng. Mà chúng ta thiếu là chúng ta đã biết cái sự ngược lại như thế nào rồi. Rồi một điều nữa là chúng ta cần sẵn sàng đặt Chúa lên hàng đầu. Tôi không biết quý vị nghe câu này, quý vị thấy như thế nào? Chúng ta cần phải trở thành những gì Đức Chúa Trời muốn. Chứ không phải là: Chúa ơi, con muốn thế này, con muốn thế kia. Hoặc là để làm những gì Đức Chúa Trời muốn. Chứ không phải là: Chúa ơi, con làm theo ý muốn của con và Chúa chiều con đi. Chúa đáng yêu thương mà Chúa chiều con như là con chiều con của con như vậy. Đôi lúc chúng ta nói như vậy là không đúng rồi. Rồi chúng ta đi đến nơi mà Đức Chúa Trời muốn. Chúng ta thường đọc Ma-thi-ơ chương 6 câu 33 như cái máy phải không? Nó đã ghi trong bộ nhớ chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta đọc chỉ cần bấm cái nút tự nhiên nó phát ra. Nhưng trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm các mươi mọi điều ấy nữa. Thậm chí khi dân hiến chúng ta cũng hát bài đó. Hát y như là bấm cái nút và nó phát ra thôi. Thâu băng sẵn rồi mà. Nhưng mà thực tế, Chúa đòi hỏi thực tế là như vậy đó. Chứ không phải là chỉ là lời của Ngài như sáo rỗng, lời của Ngài như nước đổ lá môn. Nhiều người phí Ngài thánh nhật để làm việc lắm. Đôi lúc á, một con cái chân thật của Chúa, họ yêu mến Chúa lắm, họ trông đến ngày Chủ nhật để họ đi đến đền thờ để thờ phượng Chúa. Ở đây trong hội thánh có ông bà trưởng lão đó, hai ông bà trưởng lão đó nhiều lần bà bị bệnh nhưng mà cố gắng trỗi dậy đi đến thờ phượng Chúa, sau đó được lành luôn. Đây là một cái gương thông thường của các con cái của Chúa. Đó là đức tin. Nhưng mà ngày hôm nay có biết bao nhiêu người á lợi dụng kiếm một cái lý do gì đó để không đi thờ phượng Chúa. Ngồi suy nghĩ kiếm nha. Kiếm để có cái lý do gì đó, viện cái cớ đó mà không đi thờ phượng Chúa. Viện cái lý do gì đó để không học Kinh Thánh, không tham gia cầu nguyện. Đức Chúa Trời là đấng rất là lịch sự. Ngài cho con người tự do mà. Có quyền tự do lựa chọn. Biết bao nhiêu cây ở giữa vườn, cây ở trong vườn Eden, Ngài cho ăn tất cả mọi cây đó, nhưng chỉ một cây cấm thôi. Các ngươi đừng có chọn cây đó, một ngày các ngươi chọn các ngươi sẽ chết. Nhưng họ chọn, bởi vì họ là con một cái tạo vật mà Chúa đặt tạo dựng nên, có cái sự tự do, ban cho cái sự khôn ngoan để lựa chọn đúng sai và hậu quả và kết quả rõ ràng. Nhưng mà họ lựa chọn cái điều mà họ muốn thì họ sẽ lãnh cái điều mà họ chọn. Ngày hôm nay Chúa cũng cho chúng ta lựa chọn như vậy đó. Thậm chí có người đi đến nhà thờ phượng Chúa rồi. Thờ phượng Chúa bao lâu không? Một tiếng 15 phút hoặc một tiếng 30 phút nếu có tiệc thánh. Nhưng mà vẫn không ngồi trọn cái giờ nhóm đó với Chúa nữa. Tôi nói đây, nếu có người nào thì tình cờ thôi, không phải tôi nhắm vào người nào hết. Nhưng mà điều này là cái điều gì? Nói lên cái điều gì? Đây là cái thói quen của chúng ta. Đây là cái thói quen xem thường Chúa, bởi vì xem thường lời của Ngài. Chúng ta giả sử nha, trong cái phòng nhóm đó, hôm đó bất thình lình có một người rất là quan trọng ở trong thành phố của chúng ta đến dự. Chúng ta có đang ngồi đó có nửa chừng chúng ta có đứng dậy không? Chắc chắn chúng ta không đứng dậy đâu. Trừ trường hợp là khẩn cấp cái việc gì đó. Chúng ta đứng dậy chúng ta thấy mất lịch sự. Nhưng mà ở đây, ngay cái phòng nhóm này đó, có đấng cục cao trọng hơn cái người nào mà tôn trọng nhất ở trên đất này. Đấng đó chính là Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta xem thường Ngài. Chúng ta không cần nghe lời của Ngài. Các đầy tớ của Chúa như cái loa phát ra lời của Ngài chứ không phải là lời của họ. Họ đã cầu nguyện suốt một tuần lễ để Chúa ban cho họ lời hằng sống để giảng cho con cái của Chúa trong lúc đó. Cho nên thường thường quý vị không biết, tôi chia sẻ cho quý vị, những người mà hướng dẫn chương trình đó, cầu nguyện với Chúa, giờ này là giờ mà các đầy tớ của Chúa ban phát lời hằng sống của Ngài, giới thiệu cái người đó để cái người đó lên là một đầy tớ của Chúa, mà lời của Chúa phát ra họ chính là cái loa thôi chứ không phải là lời của họ. Cho nên là đó là một cái thái độ mà xem thường lời của Ngài. Chúng ta xâm phạm lời của Chúa quen rồi nên không thấy nguy hiểm. Chúa phán ở trong Kinh Thánh rằng nếu các ngươi có đức tin bằng hạt cải thì các ngươi bảo hòn núi này cất mình quăng xuống biển thì nó sẽ vâng lời. Đức tin bằng hạt cải nói lên điều gì? Tại sao Chúa quý giá cái điều nhỏ xíu như hạt cải như vậy? Rồi Chúa còn phán rằng tóc ở trên đầu các ngươi ta đã đếm rồi. Có một sợi tóc rất là nhỏ mà Chúa cũng quan tâm đến. Như vậy, qua những điều này, Kinh Thánh dạy dỗ cho chúng ta biết rằng, nói lên rằng Chúa quan tâm đến những việc nhỏ bé của chúng ta được thể hiện bằng đức tin. Cho nên điều này cũng là một cái kinh nghiệm trong cá nhân của tôi chia sẻ cho con cái của Chúa đó. Chúa không phải là quá vĩ đại đến nỗi mà Ngài để ý toàn những việc lớn không thôi, còn những việc nhỏ Ngài không để ý. Không, chúng ta lầm rồi. Ngài là đấng quan tâm đến những việc nhỏ nhặt hơn hết. Từ những việc nhỏ nhặt đó, nó mới có những việc lớn. Cho nên Chúa phán quý vị không nghe sao? Trong Ma-thi-ơ chương 25 đó, hỡi đầy tớ ngay lành trung tín, ngươi trung tín trong việc nhỏ, cho nên ta đặt ngươi coi sóc nhiều. Việc nhỏ mà chúng ta không trung tín, không làm được, thì không bao giờ việc lớn làm được. Chúa giao cho một số tiền nhỏ mà không trung tín, không làm lợi ra, mà cứ làm thất thoát đi, làm sao Ngài giao cho một gia tài lớn được, đúng không? Cho nên đây là nguyên tắc của Chúa đó. Nếu chúng ta đặt Chúa ở hàng thứ yếu thì Ngài cũng sẽ đặt chúng ta vào hàng thứ yếu, không đặt chúng ta lên hàng cao được đâu. Có nghĩa là nếu chúng ta không coi trọng Ngài thì Ngài cũng không quý giá gì chúng ta đâu. Tôi nói thật điều đó với tư cách của một đầy tớ của Chúa và nghiên cứu sống từng với Chúa, đã nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời là như vậy. Ngài quý giá những con cái của Chúa làm những việc mà nhỏ nhặt cho Ngài. Đến nỗi mà Chúa Giêsu dạy sao? Khi các ngươi cầu nguyện, các ngươi làm gì? Vào phòng riêng, đóng cửa lại, ở nơi kín nghiệm mà không ai nghe, không ai thấy đó. Ở nơi kín nghiệm đó, Cha các ngươi sẽ thưởng cho các ngươi. Cho nên Chúa để ý từng người một. Chúa ở bên cạnh chúng ta hàng ngày để nghe chúng ta nói điều gì, làm điều gì, suy nghĩ cái gì đó quý vị. Cho nên ngày hôm nay chúng ta nếu nhận biết một Đức Chúa Trời như vậy đó, chúng ta sẽ điều chỉnh lại đời sống đức tin của chúng ta. Trong thời gian gần đây quý vị có nghe tin tức không? Trung Quốc đó, họ làm ra những cái phần mềm gián điệp đó, để họ theo dõi cái đồng bào ở Tân Cương, ở Duy Ngô Nhĩ mà họ chiếm đoạt, họ cải tạo, họ giam giữ người đó, họ theo dõi những người đó, từng người một. Một đất nước mà tương đối cũng lạc hậu như Trung Quốc, mà ngày hôm nay họ làm được cái điều đó, họ theo dõi một con người, huống hồ gì một Đức Chúa Trời toàn năng. Cái việc mà một nhất cử nhất động của một người suốt cả cuộc đời, từ lúc họ sinh ra cho đến lúc họ qua đời, quay lại cuốn phim đó trước mặt Đức Chúa Trời, không có gì là khó cho Ngài cả. Việc nó rất là đơn giản. Cho nên Ngài là Đức Chúa Trời vô sở bất tại là chỗ đó, là có nghĩa là ở đâu cũng có Ngài hết trơn. Ai nói cái gì Ngài cũng nghe cũng biết hết. Ai làm việc nhỏ gì Ngài cũng biết hết. Chúng ta làm một việc nhỏ gì cho Chúa, Ngài cũng biết. Chứ không phải là Chúa vĩ đại là con làm cái việc lớn lao, con bán cái nhà rồi con dâng cho Chúa rồi Chúa mới biết đâu. Không cần. Đến nỗi mà chúng ta cho một người mà uống một ly nước lạnh, Chúa cũng ghi cái công đó cho chúng ta rồi. Cho nên là con cái của Chúa cần tra xét mình tin vào một Đức Chúa Trời như thế nào. Phê-rơ tin và xưng Chúa Giê-xu Ngài là đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hàng sống. Chúng ta xưng cái đấng mà chúng ta theo đó là ai? Có phải là Chúa không? Chúa có nhiều Chúa lắm à. Nhưng mà chúng ta phải tin Chúa đúng, tin một Đức Chúa Trời quyền năng hằng sống, tin một cứu Chúa quyền năng là Đức Chúa Trời ngôi thứ hai. Chúng ta phải tin đúng như vậy thì đức tin của chúng ta mới đúng. Còn nếu những người ngoại đạo họ cũng có đức tin, họ cũng tin thần linh của họ, nhưng mà thần linh của họ không phải là Đức Chúa Trời, không phải là cứu Chúa. Cho nên có nhiều người nói tin là được cứu hay tin được thế này thế nọ, họ không có giải thích là tin ai, tin cái gì, Đức Chúa Trời nào, Đức Chúa Trời có phẩm chất nào, cứu Chúa có phẩm chất nào. Cho nên là Chúa rất ghét cái sự ham hẩm. Quý vị biết không? Hội thánh Laodice ở trong Khải Huyền chương 3 câu số 15-16 đó, Chúa trách cái hội thánh đó. Ngươi đã tốt đẹp lúc trước, nhưng mà ta ghét ngươi là vì ngươi ham hẩm, ngươi không lạnh mà cũng không có nóng, ta ghét lắm. Chúa phán như vậy chứ không phải là lời của con người. Chúa ghét ham hẩm lắm. Ngày hôm nay có nhiều người theo Chúa ham hẩm, quý vị có biết không? Họ không có nóng, công việc ở nhà Chúa nó trôi nó nổi, kệ mặc kệ, trôi nổi sao không được á. Họ không có nóng mà, cho nên nếu mà họ nóng là họ đã sửa chỉnh đổi lại rồi, họ đã tiến lên rồi. Nhưng mà nguội bỏ Chúa luôn thì họ cũng không bỏ, ác nhân vậy đó. Nhưng mà họ ham hẩm. Nhưng mà Chúa phán rằng nếu ngươi mà ham hẩm, ta sẽ nhả ngươi ra. Chúng ta nên nhớ rằng chúng mỗi cơ đốc nhân là một chiến sĩ. Hội thánh của Chúa là đạo quân của Đức Chúa Trời, đạo quân bách chiến bách thắng. Có nghĩa là trăm trận trăm thắng, bởi vì chúng ta có Đức Chúa Trời, có Đức Chúa Giêsu, có Đức Thánh Linh. Chúng ta không thể thua được. Đức Chúa Trời toàn năng mà làm sao thua được. Trong đạo quân của Đức Chúa Trời đó, không có lính ma, không có lính kiển. Quý vị có biết lính ma, lính kiển không? Cái thời trước năm 1975, tôi còn nhỏ lắm, nhưng mà tôi biết cái vụ lính ma, lính kiển. Có nghĩa là có nhiều người đi lính, không đi lính thì không được, trúng tuổi rồi bị bắt. Nhưng mà làm lính là ma, lính kiển. Ở đây có ông trưởng lão là ông rành cái vụ lính ma, lính kiển lắm. Có nghĩa là không có lính gì hết trơn, lâu lâu lấy đồ lính ra ủi mặt lắng con vậy đó. Đi qua hàng xóm đồ chơi, đi uống cà phê đồ cho họ biết mình là lính. Nhưng mà lính nó chưa bao giờ cầm cây súng, chưa bao giờ ra trận, chưa bao giờ ở trong một cái quân đoàn nào hết trơn á. Lính ma, lính kiển. Đạo quân đó là đạo quân trước sau cũng bị đánh bại thôi. Trong đạo quân của Đức Giê-hô-va không có lính ma, không có lính kiển, nhưng mà chỉ có những chiến sĩ dũng cảm của Chúa thì mới dẫn mà họ mới đắc thắng, và hội thánh của Chúa mới đắc thắng được. Còn lính ma, lính kiển, lính mà hâm hẩm, không nóng, không lạnh, ai làm gì cũng mặc kệ đó, lính đó là chết. Hội thánh chết, mà họ cũng chết nữa. Chúng ta cũng cần những thành viên ở trong hội thánh của Chúa có một cái sự cởi mở trong tâm trí của mình để đi ra làm theo lời của Chúa và đem cái phước hạnh đến cho mình, gia đình mình và cho hội thánh của Chúa. Cho nên là rốt lại qua phong độ kinh thánh và cái chủ đề mà chúng ta xem xét là hội thánh đắc thắng, chúng ta tra xem lại đời sống của mình và hội thánh của Chúa, nhất là những hội thánh mà mới xây dựng còn nhỏ đó. Mọi người phải càng sốt sắng, nóng nảy và tận lực của mình. Khi nào có việc mình đi travel hay là out town thì mình mới đi. Còn không là ở nhà, hãy sốt sắng đến hội thánh đúng giờ, sớm hơn nữa để chuẩn bị mọi sự cho mình và cho những người khác. Rồi chúng ta làm được cái gì thì chúng ta cứ làm. Làm cho hội thánh. Làm như là làm cho Chúa chứ không phải là làm cho mình. Thì mình mới có thể phát triển được. Còn không, mình dậm chân tại chỗ và bắt đầu là đi vào dĩ vãng. Không biết ngày giờ nào thôi. Nhưng mà nếu tình trạng như vậy là sẽ đi vào dĩ vãng. Thế nên cầu xin Chúa giúp đỡ con các vị Chúa hãy xem xét lại chính mình. Xem xét là hội thánh của mình. Chúng ta có tận dụng những cái lợi thế của hội thánh để phát triển hay không? Để tồn tại và phát triển hay không? Để đến chỗ sự đắc thắng. Hội thánh của Chúa phải là một hội thánh đắc thắng chứ không phải là hội thánh thất bại. Nếu chúng ta thất bại và hội thánh thất bại thì sự sai trật đến từ mỗi chúng ta và từ hội thánh chứ không phải là từ Chúa, bởi vì Chúa đã ban sự đắc thắng đó cho hội thánh rồi. Nên cầu xin Chúa đến với con cái của Chúa và cho con cái của Chúa tra xét đời sống của mình trước lời hàng sống của Chúa. Amen. Mời con cái của Chúa đồng đứng lên.